Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Học sinh cả nước khai giảng vào ngày 5 tháng 9.
Hàng trăm dự án nhà ở đủ điều kiện vay ưu đãi gói 120.000 tỷ đồng.
Hai dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến thông xe dịp 2 tháng 9.
Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tăng mua vàng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, học sinh cả nước khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng, hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 4 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Bộ Xây dựng thông tin, hiện cả nước đang có 108 dự án nhà ở cấp phép xây dựng đang triển khai đầu tư xây dựng đủ điều kiện vay ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong số 108 dự án, có 40 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, được 15 sở xây dựng địa phương lập danh mục trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố. Tổng mức đầu tư của 40 dự án khoảng 43.707 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn ưu đãi khoảng 18.010 tỷ đồng.
Bộ Công Thương cho biết đã hoàn tất xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất hai trường hợp mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn thuộc nhóm sản xuất. Phương án 1, doanh nghiệp có thể mua bán điện trực tiếp thông qua đường dây riêng do tư nhân đầu tư, không phải mua bán điện thông qua EVN. Phương án 2, doanh nghiệp và bên phát điện có thể mua bán điện thông qua hệ thống lưới điện quốc gia.
Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 là cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu sẽ được thông xe dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Hai đoạn cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu được thông xe sẽ giúp ô tô rút ngắn thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đến Nghệ An còn 1,5 giờ. Trong đó, dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43 km và dự án cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu dài 50 km. Đến nay, hai đoạn cao tốc này đã hoàn thành từ 90 đến 93% tổng khối lượng công việc và hiện nay các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị để phấn đấu thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa phê duyệt quy hoạch 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Cà Mau, khoảng cách bình quân giữa các trạm là 59 km. Có 7 trạm đã khai thác, 2 trạm đang đầu tư, 27 trạm còn lại sẽ lựa chọn nhà đầu tư để triển khai. Trong đó 20 trạm được hoạch định diện tích 5 ha mỗi bên, 7 trạm gần các đầu mối giao thông, các đô thị lớn với diện tích khoảng 3 ha mỗi bên.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở góp ý từ các ban bộ ngành địa phương, tổ chức, tập đoàn, công ty, hiệp hội, doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố, cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố. Đây là cơ sở quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng không hưởng tiền lương, đặc biệt cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm tham gia đối với đối tượng người lao động làm việc không chọn thời gian.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc hạn chế tình trạng tàu bay chờ tại khu vực sân bay khi có thời tiết bất lợi. Trước tình hình thời tiết xấu đang ngày càng gia tăng, thì việc tàu bay chờ chuyển hướng, hủy chuyến tại sân bay có mật độ cao trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị xây dựng quy trình phối hợp điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là chú ý đến phương thức tính toán và áp dụng giờ cất cánh, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có liên quan để đề xuất và công bố khả năng tiếp thu của sân bay, đồng thời cân nhắc quyết định cho tàu bay khởi hành tới sân bay đến nếu có điều kiện thời tiết bất lợi.
Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8, phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ nhất bằng hình thức trực tuyến sẽ diễn ra. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đưa ra một số lưu ý đối với người tham gia phiên đấu giá. Cụ thể, sau khi đăng ký tài khoản thành công, truy cập vào tài khoản, người dân có thể tham khảo hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, danh sách biển số xe ô tô, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.
Khi phiên đấu giá diễn ra, người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá biển số xe ô tô của tất cả các tỉnh, thành phố trong nước. Trong trường hợp trúng đấu giá, người trúng đấu có thể đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá tại nơi mà người trúng đấu giá cư trú, hoạt động hoặc tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố cấp biển số xe ô tô đó.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp phiên toàn thể thông qua nghị quyết về Hiệp định Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng Sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia. Hiệp định này nhận được sự ủng hộ của 150 trên 193 quốc gia thành viên. Việc chính thức thông qua Hiệp định bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đánh dấu việc kết thúc quá trình đàm phán khó khăn, phức tạp, kéo dài gần 20 năm qua. Hiệp định sẽ được mở ký trong vòng 2 năm tính từ ngày 20 tháng 9 tới tại trụ sở Liên Hợp Quốc và sẽ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi có 60 nước gia nhập phê chuẩn.
Theo báo cáo được Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây, chỉ trong nửa đầu năm nay, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã mua vào tổng cộng 387 tấn vàng, đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2000. Trong 6 tháng đầu năm nay, mức cầu về vàng đã tăng 5% lên mức 2.460 tấn, trong đó lượng mua vào của các ngân hàng trung ương là 387 tấn, còn cầu về vàng thỏi và vàng miếng là 582 tấn, còn đồ trang sức là 951 tấn. Giới chuyên gia nhận định xu thế tăng cường dự trữ vàng của ngân hàng trung ương các nước đến từ những thay đổi lớn trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới, đồng thời nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của các nước.
Giải độc đắc Mega Millions của Mỹ đã nâng lên mức 1,25 tỷ đô la Mỹ, tương đương 26.675 tỷ đồng, sau khi không có người trúng giải trong đợt quay mới nhất, trở thành một trong những giải cao nhất trong lịch sử. Theo ban tổ chức, không ai giữ tấm vé có dãy số 8, 24, 30, 45, 61 kèm số Megabon là 12 trong kết quả xổ số tối ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Vòng quay tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 tới và người mua một tấm vé số Mega Millions có khoảng 1 trên 300 triệu cơ hội sở hữu tất cả các số chính xác để trúng thưởng.
Theo quy định mới do chính phủ Trung Quốc công bố mới đây, trẻ em và thanh thiếu niên tại nước này sẽ bị mất truy cập Internet vào ban đêm, cũng như giới hạn chung về thời gian sử dụng điện thoại thông minh smartphone, trong bối cảnh chứng nghiện Internet ở trẻ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh và xã hội. Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 sau quá trình lấy ý kiến đóng góp của dân chúng. Theo đó, tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ mất quyền truy cập Internet bằng thiết bị di động trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ.
Các nước EU đang đàm phán về việc cải tổ hệ thống thuế năng lượng vốn chưa được điều chỉnh từ năm 2003 nhằm phù hợp với các mục tiêu khí hậu. Trong số này có mức thuế đối với nhiên liệu hàng không. Tuy nhiên, 2 năm sau khi lần đầu tiên đề xuất dự luật thuế nhiên liệu hàng không, các nước EU vẫn chưa tìm được sự đồng thuận về chủ trương này. Các quốc gia thành viên EU vẫn bất đồng về nhiều vấn đề, bao gồm việc áp thuế đối với một số nhiên liệu vốn chưa chịu mức thuế nào hoặc chỉ chịu mức thấp.
Với bản cáo trạng mới nhất của Bộ Tư pháp, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện phải đối mặt với 78 tội danh hình sự. Mặc dù ông Trump vẫn một mực tuyên bố mình vô tội, nhưng nếu thực sự có tội và sau đó bị kết án với thời hạn tối đa cho mỗi tội danh, về mặt lý thuyết, ông có thể bị giam đến hàng trăm năm. Tuy nhiên, viễn cảnh bản án hàng trăm năm tù gần như sẽ không xảy ra đối với cựu Tổng thống Trump vì các thẩm phán hiếm khi áp đặt mức án tối đa và thường cho phép các bị cáo chấp hành các bản án cho nhiều tội danh cùng một lúc. Nhưng danh sách dài các cáo buộc và hình phạt dành cho cựu Tổng thống Trump đã phản ánh mức độ nghiêm trọng và mối nguy hiểm pháp lý mà ông phải đối mặt. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 2 tháng 8 trên sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định, trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ tư giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phải rất vất vả mới đánh bại được đội hình dự bị của Nam Định với tỷ số 2-1 nhờ pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 trên chấm phạt đền. Với 3 điểm có được, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng với 31 điểm, hơn câu lạc bộ Hà Nội 1 điểm, còn Thép Xanh Nam Định giữ vị trí thứ 5. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Tĩnh hòa Thanh Hóa không đều, trong màn độ sức có 2 thẻ đỏ dành cho Trần Văn Công Hà Tĩnh và Gustavo Thanh Hóa. Các phóng viên của tờ The Sun đã ghi được hình ảnh Rasmus Højlund có mặt ở Manchester để chuẩn bị thực hiện kiểm tra y tế tại đây. Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế bắt buộc này, tiền đạo 20 tuổi sẽ ký hợp đồng chính thức với Quỷ Đỏ. Để sở hữu Rasmus Højlund, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý trả cho Atlanta 64,4 triệu bảng, có thể thêm 8,5 triệu bảng tùy thành tích. Trang chủ Al Nassr thông báo đã chiêu mộ thành công Sadio Mane từ Bayern Munich. Nhà đương kim Á quân giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đã chi 40 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền đạo người Senegal. Moses Caicedo đã thông báo với Brighton rằng anh muốn rời câu lạc bộ ngay trong mùa hè này. Chelsea là đội bóng đang tích cực theo đuổi tiền vệ người Ecuador nhưng chưa thể đáp ứng mức giá 100 triệu bảng mà Brighton yêu cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và phía Bắc của miền Trung, vùng từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa dông. Trong đó, khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ duy trì trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ vì thế không cao, hầu hết chỉ dao động từ 29 đến 32 độ. Mưa rào và dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh còn lại của miền Trung, vùng từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận, nhưng mưa chủ yếu xuất hiện ở chiều tối và đêm. Còn ban ngày, vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận vẫn có nắng nhưng không có nắng nóng, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, sau những cơn mưa đêm qua thì lúc này một số nơi ở Tây Nguyên đã ngớt mưa, còn ở Nam Bộ thì mưa đã dứt hẳn. Thời tiết trên cả hai khu vực đều vẫn giữ được trạng thái khá mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên đang duy trì ở ngưỡng 23 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 26 độ. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên không cao, hầu hết đều chỉ từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ có mưa muộn hơn nên nhiệt độ dao động ở ngưỡng 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.